Bây giờ vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tờ mờ sáng, họ đã đến mộ, mang theo những thuốc thơm đã sửa soạn và những thứ khác với họ. Và họ thấy hòn đá lăn ra khỏi mộ, và họ bước vào và không tìm thấy xác Đức Chúa Giêsu. Và xảy ra, khi họ còn hoang mang ở đó, kìa có hai người đàn ông mặc áo sáng chói đứng bên cạnh họ. Và khi họ sợ hãi và cúi mặt xuống đất, thì hai người ấy nói với họ rằng, sao các ngươi tìm người sống giữa những kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilê đã phán cùng các ngươi thế nào? Phán rằng, con người phải bị nộp vào tay kẻ có tội và bị đóng đinh trên thập tự giá, và ngày thứ ba phải sống lại. Và họ bèn nhớ lại những lời của Ngài và trở về từ mộ và thuật lại tất cả những điều này cho 11 sứ đồ và tất cả những người còn lại. Ấy là Mary Magdalene và Giannơ và Mary mẹ của Gia-cơ và những người đàn bà khác đi với họ mà đã thuật lại những điều này cho các sứ đồ. Và những lời nói đối với họ dường như là những câu chuyện vu vơ và họ không tin. Nhưng Phi-e-rơ đứng dậy và chạy đến mộ và cúi xuống. Ông nhìn chỉ thấy vải liệm nằm không ở đó và về nhà kinh ngạc về điều đã xảy ra. Và kìa, cũng trong ngày ấy, hai người trong số họ đã đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách xa Jerusalem khoảng 12 cây số, và họ đã nói chuyện với nhau về tất cả những điều đã xảy ra. Và xảy ra rằng trong khi họ nói chuyện với nhau và bàn luận, chính Chúa Giêsu đã đến gần và đi với họ, nhưng đôi mắt của họ đã bị che khuất, nên họ không nhìn biết Ngài. Và Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi bàn luận với nhau việc gì khi đi đường mà buồn rầu vậy? Và một người trong họ tên là Cleopa trả lời rằng, có phải ngươi chỉ là khách lạ ở Jerusalem mà không biết những việc xảy ra ở đó trong những ngày này sao? Và Ngài phán cùng họ rằng, việc gì vậy? Và họ nói cùng Ngài rằng, ấy là việc đã xảy ra cho Giê-xu người Nazareth, là một tiên tri có quyền phép trong việc làm và lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và tất cả dân sự. Và làm sao mà các thầy tế lễ cả và các quan cai trị của chúng ta đã nộp Ngài để bị kết án tử hình và đã đóng đinh Ngài trên cây thập tử? Nhưng chúng tôi trông mong rằng chính Ngài sẽ cứu chuộc dân Israel. Và dầu thể ấy, những việc này đã xảy ra được 3 ngày rồi. Thật sự, và một mấy người đàn bà cũng trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc khi tờ mờ sáng đã có mặt tại mộ. Và khi họ không tìm thấy xác Ngài, họ đến nói rằng họ cũng đã thấy các thiên sứ hiện đến mà nói rằng Ngài đương sống. Và một số người trong vòng chúng tôi đã đi thăm mộ và thấy điều đó y như những người đàn bà đã nói, còn Ngài thì họ không thấy. Lúc ấy, Ngài phán cùng họ rằng, hỡi những kẻ dạ dột và có lòng trầm tin mọi điều các đấng tiên tri đã nói, há chẳng phải đấng Christ phải chịu những điều này rồi mới vào sự vinh hiển của Ngài sao? Và bắt đầu từ Môi-se và tất cả các tiên tri mà cắt nghĩa cho họ trong tất cả các lời kinh thánh, những điều chỉ về chính Ngài. Và họ đi đến gần làng mà họ định đi, thì Ngài đã làm dường như Ngài muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ đã ép Ngài rằng xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn, vậy Ngài vào ở lại cùng họ. Và xảy ra, đương khi Ngài ngồi ăn với họ, Ngài lấy bánh và chúc tạ và bẻ ra và trao cho họ, và mắt họ bèn mở ra và nhìn biết Ngài. Xong Ngài thoạt biến đi khỏi tầm mắt họ. Và họ nói với nhau, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy trong chúng ta, trong khi Ngài đã nói chuyện với chúng ta dọc đường, và trong khi Ngài mở ra cho chúng ta những lời kinh thánh sao? Cảm ơn anh Neville, và một buổi tối tốt lành với tất cả các bạn. Đó là một ngày tuyệt vời đối với tôi ngày này. Nó đã tuyệt vời trong nhiều cách. Dĩ nhiên tôi đã già hơn một chút ngày hôm nay, vì vậy nó làm cho nó lớn hơn một chút và tôi trở nên lớn hơn. Nhưng tôi, nó là một ngày tuyệt vời vì nó là lễ phục sinh. Và thế thì, một ngày tuyệt vời bởi vì điều gì đó đã xảy ra với tôi ngày hôm nay mà tôi có, sẽ không bao giờ quên. Đó là một ước muốn đến trong lòng tôi mà tôi...
All my life I've wondered about things.
Suốt đời tôi đã tự hỏi về các thứ và tại sao tôi được sinh ra trong thế gian này. Rồi tôi chỉ suy nghĩ sáng nay khi tôi đang nói về Môi-se và ông, điều gì phải đến trong tâm trí ông khi ông biết rằng mình là người Hebrew? Tại sao Đức Chúa Trời cho phép ông được dấy lên trong cung điện của Pharaoh rồi nhận lấy một vị trí ở phía sau sa mạc để thấy những gì ông đã làm trong đời sống? Và tôi thường tự hỏi, như một cậu bé, làm thế nào mà Đức Chúa Trời trong những ngày đầu tiên đã phán với tôi? Rồi tôi tự hỏi, tại sao Ngài cho phép chụp bức ảnh đó? Tôi tự hỏi tại sao Ngài đã làm điều đó ở nước Đức và ở Phần Lan? Tôi tự hỏi tại sao tất cả những điều này đã xảy ra? Tôi thật sự không thể tin rằng đó là bởi vì điều đó, bởi vì tôi không phải là một thầy giảng. Tôi không có học vấn, tôi không có khả năng là một thầy giảng. Nó phải là điều gì đó khác biệt. Tôi tin dân sự của Đức Chúa Trời ở trong vòng nô lệ. Tôi tin rằng họ đang ở trong vòng nô lệ bởi vì truyền thống của con người. Và ngày nay chúng ta có hàng chục ngàn người chết hàng ngày với những căn bệnh y khoa không thể đụng đến. Và họ là con cái của Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng tôi có thể không sống để thấy điều đó, nhưng tôi tin rằng sẽ đến một giờ và điều đó có thể sớm đến gần. Rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều gì đó theo cách này để chứng minh rằng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời toàn năng. Tôi tin điều đó, tôi đã thấy nó trong một phạm vi. Nhưng tôi tin rằng đó là một phạm vi nhỏ so với những gì chúng ta sẽ thấy. Bây giờ tôi sẽ rời khỏi vào buổi sáng để nghỉ ngơi một chút. Mà tôi, ngày hôm nay tôi ở trong nước đó. Tôi đã làm phép báp têm nhiều lần, nhưng ngày hôm nay tôi bị lạnh hơn bao giờ hết trong đời. Tôi cảm thấy lạnh đến nỗi tôi hầu như không thể nói chuyện. Đó chỉ là bởi vì kiệt sức. Tôi đã đi kể từ lễ Giáng sinh, hay ngay sau lễ Giáng sinh, hầu như không nghỉ đêm nào. Và tôi không bị cảm lạnh, nhưng tôi chỉ yếu và kiệt sức. Tôi sẽ đi xuống hồ ngày mai, nếu Chúa muốn, để nghỉ ngơi vài ngày. Tôi sẽ trở lại ý Chúa trong vài ngày tới, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trước khi tôi đi ra trong các buổi hầu việc ý Chúa, mà chỉ khoảng 10 ngày, khoảng 20 ngày nữa. Rồi tôi quay trở lại với trọn một tháng ở các tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Trở về đó là cả tháng của tháng 5, với 2 ngày, 2 hay 3 ngày nghỉ. Rồi từ đó tôi hầu như không có nhiều hơn khoảng 5 ngày, cho đến khi tôi đi đến châu Phi. Đó là tất cả trong tháng 6. Và điều đó sẽ khó khăn. Tôi sẽ phụ thuộc vào hội thánh nhỏ này. Những người này đang cầu nguyện cho tôi, vì tôi cần nó, rất cần nó. Và anh em biết đấy, không ai sẽ không bao giờ biết phía bên này của sự vinh hiển, tất cả những gì đã xảy ra và những cuộc đấu tranh mà tôi đã phải trải qua như thế nào. Tôi không nói điều đó với mọi người. Không cần phải nói điều đó với mọi người. Họ không thể hiểu được điều đó. Tôi không hiểu điều đó. Nó chỉ là điều gì đó. Anh em cứ tiếp tục, cứ tiến về phía trước. Bây giờ để mọi người đang đứng không phải đứng quá lâu, tôi đã chọn cho một đề tài tối nay. Phân đoạn này, như anh Neville vừa đọc Luca 24 về sự sống lại, chủ đề của tôi tối nay là chứng cớ của sự sống lại. Và bây giờ, trong khi anh ấy đang đọc, có nhiều điều mà Ngài đã nói về. Ở đây mà tôi muốn đề cập đến, và đó là điều đầu tiên mà những người này đã đi đến mộ trước tiên vào buổi sáng. Bây giờ, cho dù Ngài đã chết như thế nào, và cái chết của Ngài bi thương thế nào, nếu không có sự sống lại, Ngài chỉ là một con người đã chết, thấy không? Đã có nhiều người vĩ đại trong thế giới của chúng ta, đã đưa ra những tuyên bố vĩ đại. Chẳng hạn, Khổng Tử, triết gia vĩ đại của Trung Quốc, đã chết cách đây khoảng 2.300 năm. Đức Phật, vị thần tiên tri vĩ đại của Nhật Bản, cũng đã chết cách đây khoảng 2.300 năm, đã đưa ra những lời tuyên bố vĩ đại, nhưng ông đã chết và ông vẫn còn trong mộ. Đó là Mohammed, tôi đã có vinh dự được ở bên mộ ông, nơi mà trong 2.000 năm con ngựa trắng đã đứng bên mộ ông thay đổi những người canh giữ cứ 4 giờ một lần, mong đợi ông sống lại vào một ngày nào đó và cưỡi ngựa đi xuống thế gian và chinh phục nó. Những người Hồi giáo là tôn giáo lớn nhất về số lượng trên thế giới. Họ đông hơn tất cả những Cơ Đốc nhân, những người Công giáo cộng lại với nhau. Nhưng tuy nhiên, Mohammed đang ở trong mộ. Và tất cả những tôn giáo này, khi chúng ta nói rằng Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết, họ nói, hãy chứng minh điều đó. Và chúng ta nói, ồ, Ngài ở trong lòng chúng ta. Họ nói rằng những người sáng lập của họ thì ở trong tấm lòng. Nhưng tôi rất vui mừng rằng Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta một nền tảng vững chắc, không lay chuyển được về sự sống lại của Ngài. Chúng ta không phải tự hỏi. Đó là lẽ thật. Điều đáng ngạc nhiên là rằng rất nhiều người không nhìn thấy nó. Và tôi đã tự hỏi điều đó, và tối nay tôi sẽ cố gắng tiếp cận nó bằng lời Kinh Thánh. Bây giờ, nếu anh em để ý, những người này đã ở trong ngôi mộ vào buổi sáng sớm. Họ đã gặp hai người là những thiên sứ trong trang phục sáng chói, nói với họ rằng Ngài đã. Tại sao các ngươi tìm kiếm người sống? Người sống giữa những người chết. Họ đã đi đến ngôi mộ và thấy rằng Ngài không có ở đó. Và họ đã hỏi câu hỏi đáng chú ý này. Tại sao các ngươi đang tìm kiếm người sống giữa những người chết? Và Ngài đã phán, khi những điều này Ngài đã phán với các ngươi, khi Ngài còn ở xứ Galilê. Bây giờ có lẽ anh em có thể chỉ đọc qua phần trên của điều đó. Nhưng chúng ta hãy nghiên cứu điều đó trong chốc lát. Người nói Ngài đã phán với các ngươi những điều này khi Ngài còn ở xứ Galilê. Tại sao họ không hiểu điều đó? Tại sao họ không hiểu được điều đó? Và đây là một ý nghĩa quan trọng khác đối với nó, rằng những người này đã nói với ông điều này, hãy nói với các môn đồ này là ở phần mộ. Họ cũng phải ở với người ở xứ Galilê, vì họ đã biết những gì Chúa Giê-xu đã phán với họ trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Ồ, thật là một điều phước hạnh. Anh em thấy đấy, những môn đồ đó không biết những thiên sứ ấy ở đó. Nhưng rõ ràng họ đã ở đó, bởi vì họ nói, Ngài há chẳng nói với các ngươi điều này trong khi Ngài còn ở xứ Galilê sao? Và điều đó làm ứng nghiệm những gì Kinh Thánh đã nói rằng, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đóng trại xung quanh những người kính sợ Ngài. Và thật là một điều tuyệt vời để biết điều đó tối nay. Ngay trong tòa nhà này, có các thiên sứ của Đức Chúa Trời đang đứng chú ý. Và họ biết mọi lời mà chúng ta nói và mọi thứ mà chúng ta làm. Và đây là bằng chứng Kinh Thánh về điều đó. Phán, Ngài há chẳng nói với các ngươi những điều này khi Ngài còn ở xứ Galilê sao? Phán, hãy nhớ rằng Ngài đã nói với các ngươi những điều này. Từ ngữ đó, hãy nhớ, đó là một từ kỳ diệu. Và ồ, thật là một điều đáng buồn cho những người hư mất, rằng sau khi họ đã đóng ấn sự diệt vong của họ, và sau khi họ đã nghe bài giảng cuối cùng của họ, và ở trong địa ngục của ma quỷ bị hư mất, và không có cơ hội nào để ăn năn, để nhớ những cơ hội mà họ đã từ chối. Thế thì anh em nói với tôi, thầy giảng có sự tưởng nhớ trong âm phủ không? Chúa Giê-xu đã phán là có. Ngài phán, người giàu ngước mắt lên trong âm phủ và thấy Abraham và Lazaro trong lòng Ngài. Và người nói, hãy nhớ lúc ngươi còn sống có một sự tưởng nhớ. Và làm thế nào những người bị hư mất? Đó thật là một điều kinh khủng để biết rằng những buổi nhóm vĩ đại mà họ đã tổ chức và đã nghe những bài giảng đầy quyền năng của những mục sư truyền đạo được sức dầu của Đức Chúa Trời. Và không chỉ thế thôi, nhưng để thấy những dấu kỳ và phép lạ được sức dầu mà Đức Chúa Trời đã thực hiện giữa dân sự. Và rồi nhớ tất cả những lời cảnh báo này, và tự nhiên bị hư mất. Ồ, nó sẽ ám ảnh họ mãi mãi. Sau cái chết của Chúa Giê-xu, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Ngài đã đi và giảng cho những linh hồn đang ở trong tù, mà đã không ăn năn trong sự nhịn nhục của thời Noe và làm cho họ nhớ lại rằng Noe và Hê-nóc và những vị tiên tri vĩ đại trong thời của họ đã làm chứng rằng có một đấng Mê-si đang đến và họ đã chối bỏ sứ điệp. Ồ, đó sẽ là một điều khủng khiếp. Người bạn hứa mất của tôi dành cho bạn trong ngày đó để nhớ lại khi bạn chết ở đây. Các công việc của bạn đi theo bạn. Và chúng hoặc sẽ ám ảnh bạn suốt cõi đời đời, hoặc ban phước cho bạn suốt cõi đời đời. Nhưng hãy nhớ, thật là một điều tuyệt vời và một sự vui mừng cho những ai được cứu và có thể mang đến để đối diện với những sự kiện. Những thiên sứ này đang ở trong tòa nhà tối nay để nhớ lại những buổi nhóm lớn và những thì giờ tuyệt vời và niềm vui lớn mà chúng ta đã có với nhau. Thật là một thời gian ở phía trước cho cả hai nhóm, cả những người được cứu và chưa được cứu. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài rất kiên nhẫn. Ngài thật đầy dẫy sự hiền lành và nhu mì và lòng kiên nhẫn. Ngài không muốn người nào bị hư mất và Ngài đã làm mọi thứ có thể làm được để giữ cho con người khỏi bị hư mất. Nhưng họ sẽ chết dù thế nào đi nữa bởi vì họ không tin. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu tối nay để thấy hai người sau khi sự sống lại. Và nhiều người đã đến và nói về một ngôi mộ trống, đã nói rằng thân thể Ngài không có ở đó. Và một số phụ nữ đã nói rằng họ đã thấy một sự hiện thấy về các thiên sứ, mà đã nói với họ rằng Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Và tuy nhiên với tất cả sứ điệp này, tuy nhiên những người này đã không tin và nản lòng trở về nhà. Và nghĩ về vào lễ phục sinh đầu tiên, buổi sáng phục sinh mùa xuân đẹp đẽ đầu tiên, Chúa Giêsu sống đồng giữa dân sự. Và những người này đang đi nản lòng, bước đi dọc đường với tấm lòng buồn rầu và đã bị xáo trộn về sự đóng đinh trên thập tự giá. Và khi họ bước đi, chúng ta thấy rằng có người nào đó đã bước ra bên vệ đường và bắt đầu bước đi với họ. Và họ không biết Ngài là ai, bởi vì Kinh Thánh nói rằng mắt họ đã bị che lại. Ồ, đây là chỗ tôi muốn anh em thấy. Đây không chỉ là điều gì đó đã xảy ra, nhưng nó là một lời tiên tri và một cái bóng của điều gì đó sẽ xảy ra. Anh em biết đấy, Chúa phước hạnh của chúng ta không bao giờ làm bất cứ điều gì chỉ để làm buồn lòng. Mọi việc Ngài đã làm đều có một ý nghĩa. Mọi sự mà Ngài đã làm là đời đời. Nó không bao giờ chết. Mọi cử động, mọi chuyển động, mọi lời. Ồ, tôi rất vui vì điều đó. Anh em có thể chỉ đóng đinh vào nó với tất cả những gì ở trong anh em và nó sẽ được bày tỏ. Và khi họ đi dọc đường, một người lạ bước ra và họ, Ngài phán với họ, tại sao các ngươi rất buồn? Họ nên hạnh phúc. Nói, tại sao các ngươi rất buồn? Và cuộc trò chuyện này mà các ngươi đang nói về điều gì? Và Ngài phán. Họ đáp lại với Ngài, Ngài có phải là người lạ ở chung quanh Jerusalem không? Ngài không biết những điều đó đang xảy ra sao? Chúng ta đã có một tiên tri tên là Giê-xu người Nazareth và chúng ta đã hy vọng nơi Ngài rằng Ngài sẽ là đấng giải cứu. Nhưng đây là ngày thứ ba và dân sự chúng ta đã đóng đinh Ngài. Và họ bắt đầu kể câu chuyện về những gì đã xảy ra. Ngài đã chết như thế nào? Họ đã trông đợi Ngài là đấng giải cứu vĩ đại như thế nào? Nhưng cách mà đấng tiên tri của Đức Chúa Trời tối cao có thể đứng đó trong sự thương xót với sự khạc nhổ và mặt Ngài. và để một người lính quấn một miếng vải quanh đầu ngài và bịt mắt ngài và dùng gậy đánh vào đầu ngài và nói, bây giờ hãy nói tiên tri, ngài là tiên tri, và nói cho chúng tôi biết ai đã đánh vào ngài. Chúng tôi sẽ tin ngài, đó là nhiều hơn những gì người ta có thể hiểu. Họ đang nghĩ rằng đấng Mêsi sẽ là điều gì đó khác với điều đó. Và nếu đó không phải là một bức tranh chân thật ngày hôm nay, người ta đang mong đợi nước Đức Chúa Trời khác với những gì nó thực sự có. Họ đang mong đợi nó đến trong sự huy hoàng. Họ đang mong đợi nó sống động trong thành phố Vatican hay nhà thờ lớn nào đó. Nhưng bởi vì Ngài mang nó đến giữa một đám người nghèo, thất học, có tấm lòng khiêm nhường, nó làm mù mắt những người khôn ngoan và cẩn trọng. Ồ, thật là một sự nhạo báng cho người đàn bà đó để lấy và nhạo báng, rửa chân cho Ngài bằng mái tóc của mình như người tín thật đã làm. Thật là một sự nhạo báng để thấy Ngài bị treo ở đó trên thập tự giá, với đôi tay của Ngài đóng vào thập tự giá, và nghe Thầy Tế Lễ Thường Phẩm nói, bây giờ nếu Ngài là con Đức Chúa Trời, hãy thực hiện một phép lạ ở đây. Chỉ cần buông tay Ngài ra và bước xuống khỏi thập tự giá, và chúng tôi sẽ tin Ngài. Bây giờ trong tâm trí con người xác thịt, con người xác thịt có người giáo hội, người giả tin, bởi vì mỗi hội chúng có ba loại người khác nhau, đó là người tin thật và người giả tin và người không tin. Mỗi hội chúng đều có họ. Và nghĩ rằng người này đấng đã mở mắt người mù, mở tai người điếc, và đã khiến một người từ kẻ chết sống lại mà đã chết 4 ngày, và có thể tuyên bố như Ngài đã làm, và sau đó sẽ bị treo ở đó với sự khạc nhổ vào mặt Ngài, và để cho một thầy tế lễ thường phẩm giễu cợt Ngài và nói với Ngài những điều như vậy. Và Ngài không hề mở miệng và nói lại một lời trong sự tranh luận, vì Ngài phán, ta làm điều mà luôn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và thật đẹp lòng Đức Chúa Trời để điều đó xảy ra. Bây giờ chúng ta quan sát Ngài trong vài phút. Bây giờ những môn đồ này, họ không thể hiểu tại sao điều này phải được thực hiện. Vì vậy, khi họ đi dọc đường và bắt đầu kể câu chuyện, thì Chúa Giê-xu ngăn họ lại. Anh em thấy, Ngài đã hiện ra với họ khi họ đang nói về Ngài. Và đó là lý do Ngài không xuất hiện với quá nhiều người trong hội thánh. Ngày nay, họ không nói về Ngài đủ. Giáo hội luôn luôn nói về một số việc lớn mà họ đã diễn ra. Một bữa tiệc xã hội lớn nào đó. Hay một buổi dã ngoại nào đó họ sẽ đến. Hay một số điều gì đó mới mẻ mà họ sẽ làm. Một số xã giao, giáo hội quá nặng nề về các xã giao, cho đến nỗi nó không có chỗ cho đấng Christ. Hội thánh thật luôn luôn không có chất chứa về tất cả những xã giao này và biến mọi thứ thành một buổi nhóm cầu nguyện cho những người mà biết Ngài và yêu mến Ngài. Và Ngài đã ở đây, họ đang nói về Ngài khi Ngài xuất hiện. Nếu chúng ta bỏ nói về những người lân cận của mình và bỏ nói về những kẻ giả hình trong hội thánh và nói nhiều hơn về Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ có nhiều sự hiện ra của Chúa Giê-xu hơn. Nói về những lỗi lầm của thầy giảng, nói về những lỗi lầm của điều gì khác, và chỉ nói về Chúa Giê-xu, sẽ có nhiều điều xảy ra hơn. Bây giờ và khi họ đang nói chuyện, Ngài đã hiện ra. Và rồi, để ý, khi Ngài xuất hiện, Ngài không bắt đầu đứng về phía anh em. Ồ, đúng vậy, điều này nên được đưa ra, và điều này nên có một mục sư mới, hay là người hàng xóm này đã đối xử tệ với anh. Đấy, ngay khi Ngài xuất hiện, Ngài bắt đầu rao giảng lời. Một thầy tớ thật của Đức Chúa Trời luôn luôn đi đến với lời. Ngài phán, hỡi kẻ dại dột và lòng trầm tin tất cả những lời tiên tri đã nói về Đấng Christ. Thấy các điều này, Ngài đã trình bày nó thế nào không? Các ngươi quá chậm chạp và dại dột, đến nỗi các ngươi đã không tin những gì đấng tiên tri đã nói chăng? Điều gì sẽ xảy ra nếu Ngài xuất hiện tối nay? Tôi chỉ muốn hỏi điều này. Ngài sẽ làm gì tại đền tạm Branham tối nay? Có phải bạn có lòng rất chậm tin không? Ngài sẽ làm gì ở Jeffersonville tối nay, nơi phúc âm đã được rao giảng trong 25 năm? Những dấu kỳ phép lạ, những điều kỳ diệu, một điều không nghi ngờ gì, những điều chưa bao giờ được thực hiện kể từ khi Chúa Giêsu lìa khỏi trái đất được thực hiện hàng ngày. Những người đau được chữa lành, những dấu kỳ phép lạ được thực hiện, những lời tiên tri vĩ đại được thực hiện. Điều đó không bao giờ sai. Phúc âm được rao giảng mà không có sự thỏa hiệp. Mà vẫn còn những quầy rượu và bia rượu được chất đầy tối nay ở Jeffersonville. Ồ, làm sao chúng ta có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời? Tôi đã nói điều này nhiều lần, và tuy nhiên tôi nói nó. Tối nay, nếu Đức Chúa Trời để chúng ta đi mà không bị trừng phạt, Ngài sẽ là một Đức Chúa Trời không công bình. Ngài sẽ phải làm sống lại Sodom và Gomorrah. Và xin lỗi họ vì đã nhận chìm họ vì điều tương tự mà chúng ta đang làm hàng ngày và đang trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù họ là một nhóm người ngoại giáo, nhưng chúng ta được cho là một dân tộc Cơ Đốc. Và khi Ngài nói chuyện với họ và bắt đầu giải thích cho họ những lời Kinh Thánh, và không phải Ngài chỉ vỗ nhẹ vào lưng họ và ban cho họ một số giáo lý bé nhỏ, nhưng Ngài đã quở trách họ và phán: các ngươi dại dột và có lòng trầm tin, sẽ các ngươi nghi ngờ những gì nhà tiên tri đã nói. Thấy Ngài đã đi đâu không? Đi thẳng vào Kinh Thánh. Và họ bắt đầu chăm chú và lắng nghe. Ngài phán: chẳng phải đấng Christ đã sống lại ngày thứ ba và bước vào trong sự vinh hiển của Ngài sao? Và khi Ngài đi dọc đường suốt cả ngày nói chuyện, tuy nhiên họ không biết Ngài bởi vì mắt họ đã bị che khuất. Chúng ta sẽ bị đóng lại và họ không thể nhìn thấy Ngài hoặc hiểu được Ngài. Bây giờ đây là nơi tôi muốn đến. Những gì tôi muốn anh em thấy, đó là sứ điệp đầu tiên sau sự sống lại. Và khi Ngài bước đi với họ suốt cả ngày, họ đã không biết Ngài. Tuy nhiên, Ngài đã ở với họ, nhưng chính Ngài đã làm mắt họ nhắm lại. Nhưng khi mặt trời lặn, và Chúa Giêsu đã làm như thể Ngài sẽ đi xa hơn họ. Nếu điều đó không hoàn toàn chính xác những gì Ngài đã làm lại trong những ngày sau rốt này, lúc mặt trời lặn, anh em có để ý những gì Ngài ban cho hội thánh lúc đó, cho đến ngày nay không? Chỉ rao giảng lời, Ngài không bao giờ thực hiện một dấu hiệu hay phép lạ. Ngài không hề nói điều gì ngoài việc rao giảng lời về sự sống lại, về những gì nhà tiên tri đã nói. Đó là những gì Ngài đã làm kể từ ngày Ngài ra đi, cho đến ngày cuối cùng này. Nhưng bây giờ, chúc tụng danh Ngài. Mặt trời đang lặn, và Ngài đã làm như thể Ngài sẽ không dừng lại. Tôi có thể nghĩ về Fanny Crosby khi bà kêu lên: đừng bỏ qua con, hồi đấng cứu rỗi nhân lành. Và những môn đồ này nói: hãy đến và ở lại. Hãy ở lại với chúng tôi vì trời tối, vì đã trễ rồi. Và Ngài đã làm ra vẻ giống như Ngài đang đi tiếp, nhưng họ đã ép Ngài. Nói cách khác, họ cầu xin Ngài. Họ ước gì chúng ta có nhiều người cầu xin hơn. Thưa anh chị em ơi, anh chị em có biết Kinh Thánh nói chỉ để Đức Thánh Linh đánh dấu những người than thở và khóc lóc vì những điều gớm ghiếc đã làm trong thành phố? Bây giờ tôi muốn hỏi anh chị em một câu hỏi. Chúng ta có rất nhiều cảm xúc về những ý tưởng tôn giáo của chúng ta. Nhưng ai ở trong thành phố tối nay, ở Jeffersonville, điều đó quá quan tâm về thế giới bị hư mất trong ngày sau rốt này? mà thậm chí dành 30 phút một đêm để cầu nguyện cho những tội lỗi của thành phố không? Nhưng theo lời Kinh Thánh, Thiên Sứ của Đức Chúa Trời chỉ đóng ấn những người thở dài và kêu khóc vì sự gớm ghiếc. Chúng ta không còn quan tâm nữa. Chúng ta chỉ muốn biết rằng chúng ta có thể có một thời gian vui vẻ. Chúng ta muốn biết rằng chúng ta có thể có một xã hội nhỏ trong giáo hội của chúng ta. Chúng ta muốn biết rằng chúng ta đã có một cuộc bỏ phiếu sắp đến. Thì đến lúc để chọn mục sư kế tiếp, chúng ta muốn hội thánh của chúng ta trông đẹp hơn một chút so với hội thánh của người kế tiếp. Đó là ý tưởng của thế gian ngày nay. Không ai cầu xin, ôi Chúa là Đức Chúa Trời, xin đến với con nhanh chóng, nếu không con sẽ hư mất. Ồ, đừng bỏ qua con, ôi đấng cứu rỗi. Ngài là đấng vô sở bất năng, Ngài là đấng hiện diện khắp mọi nơi, xin đến và ngự trong lòng con, ôi Chúa. Thậm chí thật khó để một người nam hay người nữ giơ tay lên để tin nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi. Bàn ghế dành cho những người than thở điển hình thuở xưa đã bị dỡ bỏ, không còn khóc nữa, không có sự khóc lóc ở bàn thờ nữa. Cứ suy nghĩ khi Charles G. Finney chỉ là một nhà truyền giảng phúc âm, một luật sư trẻ đã cải đạo, một người trong khô khan nhỏ bé, đang thử nghiệm âm thanh trong một tòa nhà. Và ông nói, hãy ăn năn hoặc hư mất. Và một người đàn ông đang ngồi trong mái vòm ngất xỉu và ngã xuống. Ông đã đứng trên ban công của một tòa nhà ở Đông Bắc Hoa Kỳ và giảng về địa ngục cho những người hư mất. Và khi ông la lên, các bạn sẽ hư mất nếu các bạn không ăn năn. Những đàn ông ngất xỉu và đàn bà và ngã xuống trên đường phố. Nhưng ngày nay anh em có thể rao giảng sự ăn năn và lửa địa ngục và diêm sinh và người ta sẽ cười nhạo điều đó. Chuyện gì vậy? Lòng chúng ta nguội lạnh, chúng ta không quan tâm, chúng ta có quá nhiều, chúng ta cần ít hơn về thế gian và nhiều hơn về Đức Chúa Trời. Lòng chúng ta quá nguội lạnh, chúng ta trở nên quan tâm đến cảm xúc nào đó. Chúng ta trở nên quan tâm, nếu như chúng ta có thể nhảy múa, nếu chúng ta có thể hét lên, tôi tin vào điều đó. Nếu chúng ta có thể nói tiếng lạ, tôi tin vào điều đó, tôi tin vào từng chút của điều đó. Nhưng nếu chúng ta có điều đó và không có sự đau đớn, khóc lóc, tâm linh tan vỡ đó, Đức Chúa Trời có thể không bao giờ sử dụng nó. Những điều đó thì tốt, nhưng chúng ta phải có điều khác để đi với nó. Chúng ta đã rời bỏ điều chính yếu và đuổi theo điều thứ yếu. Và anh em có thể không bao giờ trao điều quan trọng lớn hơn cho điều gì đó kém hơn. Chúng ta biết điều đó, ngay cả trong những buổi nhóm của chính chúng ta. Những buổi nhóm của chính chúng ta đã đi quá xa đến chỗ nhấn mạnh về sự chữa lành thiêng liêng. Thay vì chữa lành linh hồn, thưa anh em, những gì chúng ta cần ngày hôm nay là một sự phục hưng của sự tan vỡ. Những linh hồn bùng cháy cho Đức Chúa Trời. Những gì tôi muốn nói trên ngọn lửa là ở dưới bàn thờ, với những giọt nước mắt chảy dài trên má họ. Không phải trong 5 phút và đứng dậy và quên nó đi, nhưng cố gắng giành lại những người bị hư mất trở lại với Đấng Christ, một gánh nặng trong lòng họ. Đức Chúa Trời ơi, xin lấy tất cả những thú vui của thế gian và tất cả sự vui chơi của nó, tất cả sự vui đùa của nó và đặt một gánh nặng trong lòng tôi vì những người hư mất, sẽ là lời cầu nguyện của tôi. Họ đã thúc ép Ngài. Ôi Chúa, chúng ta không biết Ngài là ai, thưa Ngài. Nhưng chúng tôi yêu mến sự giảng dạy của Ngài. Hãy vào và ở lại với chúng tôi suốt đêm. Và Chúa Giê-xu đã đi vào, bước đi với họ mà họ không biết Ngài. Và khi Ngài đã từng vào, có thể là một túp lều nhỏ, nhưng không có gì quá khiêm nhường cho Ngài. Anh em nói, ồ, anh Branham, tôi là một ông già. Tôi không quan tâm anh em bao nhiêu tuổi. Tôi chỉ là một đứa trẻ. Điều đó không quan trọng, bạn trẻ như thế nào, tôi quá nghèo, tôi mặc đồ bảo hộ lao động. Ồ, nếu anh em mặc một bao cỏ cuốn quanh mình, điều đó không có gì quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Cứ cầu xin Ngài. Anh em vĩ đại trước mắt Đức Chúa Trời. Anh em có thể không đứng trước con người nhiều, nhưng anh em vĩ đại trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em là một trong những thần dân của Ngài. Hãy vào và ở lại với chúng tôi. Ồ, tôi không thể cầu xin Ngài đến trong tôi. Tôi là một người say rượu. Tôi là một con bạc. Tôi không quan tâm bạn là gì. Hãy cầu xin Ngài và tìm thấy. Ngài sẽ đến theo lời mời của bạn. Ngài chưa bao giờ bác bỏ điều đó. Và Ngài sẽ không bao giờ từ chối một người. Ngài đang khao khát và cố gắng đi vào lòng người. Chị em nói tôi là gái đứng đường. Tôi không quan tâm chị em là gì. Đức Chúa Trời đang cố gắng làm việc theo cách của Ngài vào trong lòng chị em. Chị nói, xin vào lạy Chúa và ở lại với con. Và để ý suốt cả ngày, Ngài đã mang đến lời, nhưng không có dấu hiệu. Khi Ngài đưa họ vào bên trong và đóng cửa lại và ngồi xuống. Ồ, thưa anh em, đó là khi Ngài bày tỏ sự sống lại của Ngài. Không có thời gian từ buổi sáng khi Ngài gặp họ, cho đến khi mặt trời lặn. Ngài đã làm điều đó. Ngài không bao giờ làm một điều mà Ngài đã làm trong đời, chỉ là lời. Nhưng để ý, vào lúc chiều tối đó là khi Ngài chứng minh sự sống lại của Ngài. Hãy để tôi nói điều này với sự khiêm nhường. Hãy để tôi nói điều này với một giọng nói tan vỡ, nhưng cũng là một tấm lòng tan vỡ. Đã đến chiều tối, Kinh Thánh nói sẽ có ánh sáng vào lúc chiều tối. Sẽ có một ngày mà không phải là ngày hay đêm. Nhà tiên tri nói nó sẽ chỉ nghe lời, không có sự bày tỏ. Chỉ là một ngày đầy sương mù, ảm đạm. Nhưng vào lúc chiều tối, ánh sáng sẽ chiếu sáng trở lại. Trời sẽ sáng, và trong thời gian chiều tối mà chúng ta đang sống, nơi mà Đấng Christ qua các mục sư truyền đạo của Ngài đã rao giảng phúc âm trong 2.000 năm. Nhưng đây là những ánh sáng chiều tối. Những ánh sáng chiều tối là sự bày tỏ của sự sống lại. Khi nào họ không biết Ngài đã sống lại từ kẻ chết, mặc dù họ yêu mến Ngài, họ tin Ngài, nhưng họ không biết Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Họ đã tranh cãi chống lại điều đó, và bây giờ, đây là lúc chiều tối, Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài, rằng Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Ngài đã làm điều đó như thế nào? Không phải bởi sự rao giảng lời. Ngài đã làm điều đó rồi, và họ vẫn không tin. Và 2.000 năm rao giảng lời, giáo hội vẫn không tin. Nhưng ánh sáng chiều tối đã đến, sự bày tỏ của sự sống lại. Và Ngài đã vào với họ, và Ngài đã thực hiện một phép lạ. Hãy đã làm một điều giống như Ngài đã làm trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá của Ngài. Họ biết đó là Ngài, mắt họ bèn mở ra. Và Ngài biến mất nhanh chóng. Để ý, đó là một sứ điệp ngắn, nó không dài lắm. Ngài đã không ở lại lâu với họ, Ngài chỉ bày tỏ chính Ngài và biến mất khỏi tầm mắt của họ. Và mắt họ đã mở ra, và họ biết rằng đó là Ngài. Và họ nói, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy trong chúng ta, khi Ngài đã nói chuyện với chúng ta dọc đường sao? Và ồ, thưa anh chị em, lòng chúng ta đã bị thiêu đốt biết bao qua nhiều năm. Bây giờ tôi đã là một cơ đốc nhân được khoảng 27 năm, không, khoảng 29 năm. Tôi đã là một thầy giảng trong 27 năm, và suốt thời gian đó, khi tôi đọc lời Ngài, khi Ngài nói chuyện với tôi thật tuyệt vời, lòng tôi nóng cháy để nghe lời. Nhưng bây giờ, ánh sáng chiều tối đã đến, mặt trời đang lặn, nền văn minh đã chết, thế giới đang tận cùng. Bây giờ Ngài đã hiện ra và đang làm điều gì đó ở giữa chúng ta, để bày tỏ chính Ngài như là Đấng Christ đã sống lại. Mắt chúng ta có thể mở ra, chúng ta có thể thấy rằng Ngài sống mãi mãi. Bằng chứng của bánh pudding là việc ăn nó, và đó là bằng chứng của sự sống lại. Nếu Chúa Giêsu đã hứa, Kinh Thánh đã hứa, Ngài hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, và Ngài không chứng minh điều đó, thế thì Kinh Thánh sai. Qua nhiều năm chúng ta đã có tất cả những sự dạy dỗ Kinh Thánh này, nhưng đây là ngày cho sự bày tỏ, cho những sự bày tỏ về sự sống lại. Bây giờ họ đã làm gì? Khi mắt họ được mở ra, họ nói, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy trong chúng ta sao? Và họ vội vàng quay trở lại để gặp những người còn lại của họ. Và họ đã không quay trở lại bây giờ, chỉ để xuống con đường và nói, ồ, có lẽ nó có thể là điều gì khác. Nhưng họ đã khẳng định, và họ vội vàng đến nhóm của chính mình, và họ nói,
Thật vậy, Chúa đã sống lại. Thật vậy, chúng tôi biết rằng Ngài đã sống lại. Họ không đi tranh cãi về tôn giáo của họ. Họ chỉ đi vì mắt họ đã được mở ra. Họ đã thấy Ngài trong sự sống lại của Ngài. Và điều gì sẽ đẹp hơn đêm nay, thưa bạn? Điều gì sẽ vinh hiển hơn tối nay, vào ngày phục sinh này, là thấy Chúa Giêsu đó đã sống lại từ kẻ chết, đến giữa đền tạm nhỏ bé cũ kỹ khiêm nhường này ở đây, mà chúng ta tốn ít hơn 3.000 đô la cách đây 20 năm. Thật sẽ là như thế nào trong một nơi nhỏ bé khiêm nhường này, để thấy Ngài đến đây tối nay và làm những điều mà Ngài đã làm trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá để chứng minh sự sống lại của Ngài không? Ngài chưa bao giờ làm điều đó cho đến những ngày cuối cùng này. Bây giờ Ngài đang làm điều đó bởi vì Ngài đã hứa Ngài sẽ làm điều đó. Đến lúc chiều tối, những ánh sáng đang chiếu sáng, Đức Chúa Trời đang mở mắt của con cái Ngài. Họ với tấm lòng nhẹ nhàng đang vội vã quay trở lại. Ồ, Ngài đã sống lại, thật vậy. Bây giờ có những người trong tòa nhà này tối nay, đó có thể là từ Virginia và khắp nơi trên đất nước, và hay cho dù anh em đến từ đâu, anh em có thể trở về với tấm lòng nhẹ nhàng vào ngày phục sinh này. Nếu Chúa Giêsu sẽ hiện ra với anh em giống như Ngài đã làm với họ, có lẽ bạn đã bước đi với Ngài một thời gian dài, có lẽ bạn đã là một cơ đốc nhân trong nhiều năm, nhưng bạn chưa bao giờ thấy quyền năng về sự sống lại của Ngài được bày tỏ. Ồ, nếu Ngài làm điều đó tối nay, bạn sẽ tin nhận Ngài là Chúa đã sống lại không? Hãy suy nghĩ về điều đó bây giờ, trong khi chúng ta cúi đầu một lát để cầu nguyện. Bao nhiêu người muốn được nhớ đến trong lời cầu nguyện này? Hãy giơ tay lên với Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Bây giờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời. Dân sự đang đứng, chân tay họ đang co cứng. Nhưng ồ, họ yêu mến Ngài. Họ đã đến, Chúa ơi, vào ngày sống lại này. Họ đã đến có lẽ từ một ngôi mộ cũ kỹ trống rỗng ở đâu đó, nơi họ rao giảng phúc âm trống không và nói, ồ, những ngày của phép lạ đã qua rồi. Đó là cách họ tìm thấy ngôi mộ, bởi vì Ngài không có ở đó, Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Nhưng Cleopa và bạn ông có nhiều cuộc hành trình với họ, tối nay đã thảo luận về điều đó dọc đường. Nhưng ôi Chúa Giêsu, trong những lúc chiều tối này, con cầu xin Ngài bày tỏ sự sống lại của Ngài cho hội thánh nhỏ bé này tối nay. Xin chứng minh cho những người này, những người đang đứng gần, rằng Ngài khiêm nhu, đó là nếu cho dù nó khiêm nhu thế nào, Ngài sẽ đến bất cứ nơi nào mà Ngài được chào đón, nơi Ngài muốn đến. Và có nhiều người ở đây, Chúa ơi, là những người có nhu cầu, nhiều người đau ốm và nhiều người đau khổ, nhiều người không có Ngài, không có Đấng Christ, không có Đức Chúa Trời, và họ muốn được giúp đỡ. Con cầu xin Cha ơi rằng Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài tối nay với đền tạm nhỏ bé này một lần nữa. Ôi Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài đã đối xử tốt với đầy tớ Ngài cách đây nhiều năm. Ngày này, trong một căn nhà gỗ nhỏ trong thô sơ, thì người mẹ trẻ của con ở đó, khoảng 15 tuổi, mở cửa sổ vào một buổi sáng sớm, và con đã cất tiếng thét nhỏ bé lần đầu tiên của mình. Ôi Chúa, Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài vì mỗi năm con xấu hổ về nhiều điều mà con đã làm sai. Con cầu xin Ngài tha thứ cho con, và con hối tiếc một điều, Chúa ơi, rằng con đã không hầu việc Ngài khi con còn là một bé trai. Xin giúp con, Chúa ơi. Ôi Chúa, nếu con được ơn trước mặt Ngài, xin làm mạnh mẽ thân thể yếu đuối này, làm mới lại sức mạnh của con, xin làm mới sức trẻ của con như Ngài làm những chim ưng. Và nâng cao đầu con cao lên, lạy Chúa, và hạ lòng con xuống thấp, để con có thể bước đi, Chúa ơi, và bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho dân sự. Xin ban cho con tình yêu sâu sắc hơn, sự dâng hiến nhiều hơn, sự sống sâu sắc hơn, đầy dẫy hơn, sự sống trọn vẹn hơn, để con có thể hầu việc Ngài. Lạy Chúa, xin bày tỏ quyền năng của Ngài tối nay giữa vòng dân sự, bằng cách chữa lành người đau ốm và bệnh tật. And we'll give thee praise in the name of the Lord Jesus, we ask it. Amen. Làm chứng cho sự sống lại của Ngài, và chúng con cầu xin Ngài sự ngợi khen trong danh Chúa Giêsu. Amen. Tôi thích bài đó, chị Getty. Bao nhiêu người biết bài đó? Thánh thay, Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta hãy ngân nga nó với nhau bây giờ chỉ một lần. Tôi thích, bao nhiêu người yêu thích những bài hát cổ điển. Ồ, anh em có thể lấy tất cả điệu nhạc tầm thường cũ kỹ đó. Elvis Presley, điệu nhạc Boogie Woogie trong dân cơ đốc giáo đó. Anh em có thể có nó. Nhưng xin cho tôi những bản tình ca cổ xưa rung động lòng người đó của phúc âm. Vâng, thưa quý vị. Điều đó không làm điều gì đó với anh em sao? Cứ thờ phượng bây giờ, chỉ với nhau trong khi chúng ta hát lại bài đó bây giờ. Cứ thờ phượng bây giờ với Đức Chúa Trời, hầu như khép mình lại và thờ phượng bây giờ khi chúng ta hát. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời tối cao. Ngài đặt mặt trời trong quỹ đạo của nó. Ngài đặt mặt trăng các ngôi sao. Ngài đo trái đất trong lòng bàn tay Ngài và thổi bay các ngôi sao. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết cách đây 1900 năm và tỏ cho thấy Ngài còn sống, ban cho chúng con sự đảm bảo phước hạnh đó, rằng chúng ta chờ đợi sự đến của Ngài đấng sẽ ngồi trên ngai của David và sẽ cai trị trái đất trong hòa bình và công bình. Chúng con sẽ không nghiên cứu chiến tranh nữa, sẽ không còn đói khát nữa, sẽ không còn buồn bã nữa, không còn sự chết nữa. Những điều trước đây sẽ qua đi, và ôi Đức Chúa Trời, nó rất gần. Xin làm mạnh mẽ lòng con cái Ngài. Xin ban cho chúng con tối nay những ước muốn của chúng con. Không phải cho chính chúng con, Chúa ơi, nhưng để chúng con có thể có một lời chứng tươi mới trong lòng chúng con về sự sống lại của Ngài. Con hạ mình và cầu xin Ngài giúp đỡ con và cử tọa hạ tấm lòng của họ và cầu xin Ngài giúp đỡ họ để chúng con có thể cùng nhau nhìn thấy Chúa phục sinh. Lạy Chúa, xin đến giữa chúng con thánh hóa hội thánh này. Con cầu xin sự thương xót của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, xin đừng phán xét chúng con. Chúng con không cầu xin sự phán xét, chúng con cầu xin sự thương xót. Xin ban cho chúng con sự thương xót. Ôi Đức Chúa Trời đời đời và bày tỏ tình yêu và sự hiện diện của Ngài với chúng con. Vì chúng con cầu xin điều đó trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Ồ, tôi chỉ cảm thấy thích thờ phượng hơn. Lòng tôi thật sự được lấp đầy. Thật là một sự đảm bảo. Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết. Không phải là một câu chuyện giống như Santa Claus. Nếu tôi đang nói điều gì sai trái trước con cái, các bạn tha thứ cho tôi. Tôi không cố ý, nhưng tôi tin vào việc nói cho con cái biết sự thật. Thấy không? Tôi muốn biết lẽ thật. Họ đã nói với tôi về Chúa Giê-xu. Nếu Ngài đã không sống lại từ kẻ chết, thì đó là một câu chuyện thần bí. Nếu Ngài không phải là hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, thì đó là một câu chuyện thần bí. Thế thì Ngài có thể chết nếu Ngài không chứng minh chính Ngài là Đức Chúa Trời đã sống lại. Nhưng tôi rất vui mừng biết rằng Ngài đã sống lại từ kẻ chết và Ngài đang sống bây giờ, Ngài ở đây. Và những bãi cát thiêng liêng này, như tôi đã nói về sáng nay, không ai có thể lay chuyển điều đó khỏi lòng anh chị em. Xin Chúa mở mắt anh chị em tối nay, người hành hương, và cho anh chị em biết rằng con Ngài đã sống lại từ kẻ chết và đang ở đây để bày tỏ chính Ngài. Bây giờ tôi hỏi Billy có bao nhiêu người được cầu nguyện cho? Anh ấy không biết. Bao nhiêu người ở đây muốn cầu nguyện? Những thân thể đau ốm, hãy giơ tay lên khắp tòa nhà. Mọi nơi trong tòa nhà muốn có điều đó sẽ là quá nhiều đấy. Nó hơn, đó là 2/3 cử tọa. sẽ là quá nhiều nếu cố gắng mang một hàng người cầu nguyện đi qua. Chúng ta không thể làm điều đó. Tôi bảo anh ấy phát thẻ và chúng ta sẽ cố gắng xếp hàng và mang họ đến. Càng nhiều càng tốt. Và tôi đoán anh phát 100. Được rồi, vâng, anh ấy đã phát ra 100 thẻ. Và tòa nhà không ngồi trên khoảng 250 người. Tôi đoán vậy. Hay điều gì đó giống như thế. Vì vậy, có lẽ nhiều người ở đây. Bao nhiêu người không có thẻ cầu nguyện. Và các bạn muốn Đức Chúa Trời chữa lành cho mình. Hãy giơ tay lên ở mọi nơi trong tòa nhà. Mà không có thẻ cầu nguyện. Gần một nửa trong số họ. Được rồi, bây giờ chỉ có một cách phù hợp mà chúng ta có thể làm. Có điều gì đó trong tâm trí tôi. Có điều gì đó trong lòng tôi. Tôi không thể nói điều đó cho đến khi tôi biết mình đang nói về điều gì. Tôi đang cầu nguyện. Tôi đang nắm giữ Đức Chúa Trời. Tôi sẽ trở lại phía sau của sa mạc. Tôi phải gặp lại Đức Chúa Trời. Chỉ có điều gì đó tôi phải đi trên những bãi cát đó lần nữa. Nơi mà tôi đã ở cách đây vài năm, tôi muốn nói chuyện với Ngài. Tôi đã thấy Ngài trong khải tượng. Hai lần, tôi hy vọng tôi có thể gặp lại Ngài trước khi tôi ra đi. Có điều gì đó tôi tìm thấy trong Kinh Thánh. Tôi không biết. Nó đã ở trong lòng tôi, và mỗi lần tôi nói về nó, điều gì đó xảy ra. Và tôi ở trên, tôi đang ở một nơi, tôi không biết phải làm gì. Tôi tin rằng chức vụ này mà tôi có bây giờ đang lùi tàn. Điều gì đó vĩ đại hơn sẽ thay thế nó. Tuần tới này hoặc hai tuần nữa tôi sẽ đi đến những bãi cát thiêng liêng. Nếu tôi có thể ở phía sau sa mạc để xem tôi có thể tiếp xúc với Chúa của tôi không. Tôi không thể nghỉ ngơi. Tôi không thể có sự bình an cho đến khi tôi tìm thấy Ngài. Cho đến khi tôi tìm thấy tất cả điều này là về điều gì. Tôi không thể hiểu được nó. Tuy nhiên Ngài chưa bao giờ từ chối tôi. Tôi không tin Ngài sẽ từ chối lần này. Tôi đang khoe khoang. Tôi đang cầu nguyện với Ngài để giúp đỡ tôi. Không phải tôi. Tôi không muốn điều đó. Chà, tôi có thể trở lại đây và giảng và tiếp tục bây giờ. Tôi nghĩ tôi có đủ bạn bè để giúp đỡ chăm sóc tôi. Không phải thế, đó không phải là ý tưởng. Chức vụ này mà tôi có. Tôi có thể tiếp tục. Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi có thể tiếp tục. Nhưng lòng tôi không thỏa mãn. Có sự kêu gọi sâu sắc nào đó đến với vực sâu. Có điều gì đó đang hành động. Trông giống như tôi có thể đặt tay trên nó. Nhưng nó ở đâu, Chúa ơi? Nó không dành cho tôi. Nó dành cho dân sự của Ngài. Nó dành cho con cái Đức Chúa Trời. Tôi chỉ trở thành một của lễ hy sinh. Tôi là một người già. Những ngày của tôi đã hết. Những ngày thanh xuân của tôi đã qua rồi. Một người đàn ông 49 tuổi không còn là trẻ con nữa. Chúng ta biết điều đó. Một năm nữa và tôi sẽ 50 tuổi. Tôi không phải chàng trai. Tôi có những đứa con để nuôi dạy. Đúng vậy. Nhưng thưa anh em, tôi có công việc của Đức Chúa Trời để thực hiện. Trên hết mọi sự, tôi phải biết sự khao khát này trong tôi là về điều gì. Tôi phải đi cho đến khi tôi tìm thấy nó. Tôi phải tìm thấy Ngài ở đâu đó. Tôi phải biết. Tôi đoán có một số người đang ngồi ở đây từ khoảng 10 hay 12 năm trước, từ đền tạm này, khi tôi đã tuyên bố giống như vậy ở đây một lần. Bao nhiêu người ở đây nhớ điều đó, chỉ nhìn vào những bàn tay cũ còn lại. Điều gì đó ở trong đây, tôi nói. Có điều gì đó. Tôi hầu như có thể chạm vào nó. Nó ở trong tầm tay, tôi đã biết một chút. Sau khi thiên sứ đã phán dưới đây ở dòng sông trước tất cả các bạn và nói như dân đã được sai đến như là người dọn đường của sự đến lần thứ nhất. Người sẽ gửi một sứ điệp đi khắp thế gian. Nó đã xảy ra. Mọi quốc gia đều có những buổi nhóm chữa lành đang diễn ra bây giờ trên khắp thế giới, thậm chí đến tận nước Nga. Vâng, thưa quý vị, mọi nơi những buổi nhóm chữa lành đang diễn ra, nơi nó đã chết lịm. Bây giờ có điều gì đó vĩ đại hơn đang vận hành. Có một, tôi đang chờ đợi để nghe âm thanh của những chiếc lá dâu. Tôi sẽ tiếp tục. Xin cầu nguyện cho tôi. Bây giờ khi tôi ở trong chức vụ này, sự bày tỏ về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Nếu Ngài còn sống, Ngài giữ mọi lời hứa. Ai đã giữ Ngài sống trong 2000 năm này? Ai đã giữ cho ánh sáng đời đời đó bùng cháy? Bây giờ là lúc chiều tối. Sự bày tỏ của Ngài về điều gì đó mà Ngài đã làm, giống như Ngài đã làm trước khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài đã bày tỏ chính Ngài cho các môn đồ. Họ đã nhận ra điều đó. Nhanh chóng, đó là Ngài. Bây giờ, Ngài sẽ làm giống như vậy. Bao nhiêu người đã ở trong những buổi nhóm khác của tôi? Chúng ta hãy xem bàn tay của các bạn trên khắp tòa nhà. Tôi đoán đó là 100%. Vì vậy, tôi sẽ không phải thông qua nó. Anh em biết mình đang mong đợi điều gì? Bao nhiêu người đang mong mỏi và chờ đợi để gặp lại Ngài tối nay? Hiện ra, Ngài có phải là Chúa Giêsu sống lại không? Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Bây giờ, chỉ để tỏ cho thấy rằng Ngài đang sống. Đó là gì? X. Được rồi, chúng ta không thể gọi quá nhiều một lúc. Chúng ta có thể đứng có lẽ 4 hay 5 người cùng một lúc, hay điều gì đó. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu với những tấm thẻ cầu nguyện bây giờ. và bắt đầu giơ chúng lên. Chúng ta hãy lấy số 1, ai đã có nó. Nhìn vào thẻ của bạn, số 1, một người. Ồ, tôi xin lỗi, được rồi, thưa bà, 1.
Can you get up, ever who has number 3? Number 4? Number 5?
Số 2, số 3, các bạn có thể đứng lên. Ai có số 3, số 4, số 5, số 6?
I don't see number 6, 1, 2, 3, 4, 5.
Tôi không thấy số 6. 1, 2, 3, 4, 5, số 6, được rồi, số 7.
Number 7, please. Right here's the 8.
Số 7, xin vui lòng ngay tại đây. Vậy số 8, số 9, được rồi, thưa ông, số 10. Phía sau, chúng ta hãy xem chúng ta có bao nhiêu. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu ngay tại đó. Và rồi chúng ta có thể thấy, có lẽ chúng ta có thể nhận được một vài người nữa. Bao nhiêu người trong tòa nhà không biết tôi? Tôi không biết anh chị em, và anh chị em muốn Chúa chữa lành cho mình. Hãy giơ tay lên. Tất cả điều đó biết rằng tôi không biết anh chị em. Được rồi, cứ cung kính. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu của chúng ta khi Ngài bước đi trên đất, trong khi họ đang xếp hàng, Đức Chúa Giê-xu của chúng ta khi Ngài bước đi trên đất, Ngài không hề tuyên bố là đấng chữa lành. Bao nhiêu người biết điều đó? Ngài phán, ấy là cha ta ngự trong ta. Bao nhiêu người biết rằng Ngài đã phán, ta không thể làm điều gì trong chính ta, nhưng những gì ta thấy cha đang làm, tức là con làm vậy. Bây giờ, và khi Ngài tìm thấy một người trong một người đó, và Ngài đã tuyên bố chính Ngài trước chủng tộc Do Thái, Ngài đã thực hiện một phép lạ bằng cách nói cho người đó biết người ở đâu và người đã làm gì, và họ đã tin Ngài. Và khi Ngài tuyên bố chính Ngài với chủng tộc Samari, Ngài đã nói với một người đàn bà điều bí mật của bà là gì, và bà đã tin Ngài và cả dòng dõi, đúng thế không? Nhưng nên nhớ, Ngài không bao giờ làm điều đó với dân ngoại, không bao giờ trong sự hiện diện của dân ngoại, bởi vì bao nhiêu người biết rằng đây là thời kỳ dân ngoại. Nhưng ánh sáng chiều tối đã đến bây giờ. Loại ánh sáng nào chiếu sáng? Loại ánh sáng nào chiếu sáng khi con đang đi xuống? Cùng chính con ấy đã chiếu sáng ở phương đông khi Ngài đến. Anh em tin điều đó không? Đó có phải là cùng một con trai ấy đã băng qua trái đất không? Cũng chính con mà đã nhìn ra và tỏ cho thấy một ánh sáng trở lại đây. Và trời đã tối tăm suốt cả ngày, chỉ là một ngày đầy sương mù. Và rồi ngay trước khi con đi xuống, nó đã chiếu sáng trở lại. Nó sẽ phải là ánh sáng giống như vậy đã chiếu sáng ở đó. Nó sẽ chiếu sáng trên người Samari và người Do Thái trở lại đó. Và không phải trên dân ngoại, khi Ngài phải chiếu sáng cùng một ánh sáng trên dân ngoại để hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Đúng thế không? Bây giờ anh em tin. Bây giờ chị nghe tị, thật yên lặng, chỉ trong chốc lát. Bây giờ trong hàng người cầu nguyện này, có nhiều người trong các bạn, tôi đoán tôi không biết bao nhiêu người trong số các bạn ở trong đó, mà tôi không biết điều gì không ổn với các bạn, hay không biết gì về các bạn. Anh em biết điều đó, hãy giơ tay lên các bạn ở trong hàng người cầu nguyện, mà biết rằng tôi không biết gì về các bạn. Bao nhiêu người trong cửa tòa biết rằng tôi không biết gì về anh em, tôi không quan tâm anh em ở gần đây hay không. Bây giờ tôi không biết gì về anh em. Được rồi, cứ tin. Bây giờ Chúa của chúng ta đã một lần để làm sống lại một bé gái đã chết và một người đàn bà đã rờ vào áo Ngài. Và Ngài quay lại và phán, ai đã rờ đến ta? Và mọi người giữ im lặng. Họ chối việc chạm vào Ngài, nhưng Ngài đã nhìn quanh. Và một số người trong họ đã quở trách Ngài vì rờ và thưa rằng, lạy Chúa, làm sao Ngài có thể nói ai đã đụng đến Ngài và cả đám đông là một người đang rờ đến Ngài? Ngài phán, nhưng ta quyền phép đã ra từ ta, đó là sức mạnh. Và Ngài nhìn quanh cho đến khi Ngài tìm thấy ai là, làm thế nào Ngài biết người đàn bà đó là ai? Đó là đức tin của chính bà, bởi vì Ngài đã phán vậy. Đức tin ngươi đã cứu ngươi, vấn đề về huyết của ngươi mà ngươi đã có đã hết. Đức tin của ngươi đã làm cho ngươi khỏe mạnh, đó là Chúa Giêsu Christ ngày nay. Đó là ngày hôm qua, nếu Ngài có thể làm điều tương tự ngày hôm nay, thì Ngài chứng minh chính Ngài cũng giống như vậy. Dường như tôi nên biết người phụ nữ này ở đây. Chị có phải là người đầu tiên không? Chị có phải là tôi có thể biết chị? Tôi không biết chị, gương mặt chị trông quen thuộc. Tôi không biết, nhưng bất kể nó là gì, chị hãy đứng lên và đến đây một phút. Tôi muốn nói nếu tôi biết chị, tôi có thể không, tôi không biết tên chị. Nhưng dường như tôi đã thấy chị và có lẽ tôi đã thấy. Nhưng tôi không biết chị ở đây để làm gì. Và tôi không biết rằng tôi biết chị, nhưng nói chị trông quen thuộc, khuôn mặt của chị, tôi biết chị chứ. Chị, tôi không biết chị, được rồi, thế thì chị là người lạ, gương mặt chị ấy trông quen thuộc với tôi. Tôi thật sự không biết, tôi muốn chắc chắn. Bây giờ mọi người đều nhận biết, nếu anh em có bất kỳ thuộc linh nào về mình, thì điều gì đó đang xảy ra ngay bây giờ. Ồ, bạn không thể chỉ, bạn không được cho là cảm thấy nó, nhưng bạn cảm thấy nó. Tôi biết rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời đang ở ngay đây tại bàn giấy này. Anh em thấy bức tranh ấy ở đó? Ánh sáng đó không? Ánh sáng đó ở ngay đây bây giờ. Anh em nói tôi không thấy nó. Họ cũng không thấy những thiên sứ đã nói với họ. Ngài đã nói với các ngươi điều này ở xứ Galilee. Họ đã ở đó. Và Ngài ở đây. Ngài là Đấng Christ, Đấng đã sống lại. Bao nhiêu người biết rằng Đấng Christ đã ở trong hình thức của sự sáng ngày nay? Chắc chắn Kinh Thánh nói Ngài hiện hữu. Bây giờ anh chị em hãy thật cung kính bây giờ. Đừng di chuyển xung quanh. Bất cứ nơi đâu, chỉ cầu nguyện. Bây giờ nếu chúng ta xa lạ với nhau, và Chúa là Đức Chúa Trời, nếu Ngài, nếu chị bị đau và nếu tôi có thể chữa lành cho chị, tôi sẽ làm điều đó. Nhưng tôi không thể làm điều đó bởi vì nó đã được thực hiện rồi. Chúa Giêsu đã làm điều đó khi Ngài chết tại đồi sọ, đã sống lại. Ngài đã chứng minh điều đó, và bây giờ, nếu Ngài sẽ bày tỏ cho tôi điều gì làm chị ở đây. Bây giờ, nếu Ngài đang đứng ở đây với bộ đồ này, Ngài có thể biết chị là ai. Ngài sẽ biết nếu Đức Chúa Trời bày tỏ điều đó cho Ngài. Ngài phán, ta không làm gì cho đến khi cha tỏ cho ta thấy điều gì để làm. Và nếu Ngài đã ở đây, và Ngài sẽ bày tỏ cho chị, có lẽ chị là ai, chị đến từ đâu, tên chị là gì, những gì chị đã làm trước khi chị đến với buổi nhóm, hoặc những gì chị có trong lòng, hoặc điều gì đó giống như thế. Nhưng để chữa lành, đó là một công việc đã hoàn tất. Nó đã hoàn thành rồi. Bây giờ nếu Ngài sẽ làm điều tương tự, chị sẽ tin rằng chị sẽ nhận được những gì chị đang cầu xin không? Thử tòa sẽ giơ tay lên với Đức Chúa Trời, rằng anh chị em cũng sẽ tin điều đó. Nếu Ngài sẽ bày tỏ cho người đàn bà này, hãy để chị ấy là người phân xử. Bây giờ nếu người nào muốn đến nơi này, anh em được hoan nghênh. Bây giờ đây là chỗ mà tôi sẽ bị phát hiện là kẻ nói dối. Và lời Đức Chúa Trời không đúng. Hay tôi đang nói lẽ thật, và lời Ngài là thật. Đúng thế. Thế đấy, không thể có bất kỳ điều gì xung quanh điều này. Điều này cho thấy điều đó. Điều này làm điều đó. Bây giờ nếu người đàn bà bị đau, và tôi đặt tay trên chị ấy nói, chị sẽ khỏe mạnh chị ơi, chị ấy chỉ có lời của tôi về điều đó. Nhưng nếu Đức Thánh Linh bày tỏ điều gì đó đã có trong đời sống chị ấy ở phía sau, chị ấy biết đó là sự thật hay không? Điều gì đó đã xảy ra? Nếu Ngài biết điều gì đã xảy ra, chắc chắn Ngài sẽ biết điều gì sẽ xảy ra. Chị không tin điều đó sao? Bây giờ xin Ngài ban điều đó cho chị. Chị ơi, rồi tất cả cử tọa đã nói họ sẽ tin. Và chị và tôi, những người xa lạ với nhau, và chị gặp nhau ở đây trong thời gian này, chị đang đứng đó. Điều gì đó không ổn, tôi không biết nó là gì. Tôi không biết, vì tôi không biết chị. Và làm sao tôi biết được điều gì? Điều gì chị đã làm? Điều gì không ổn với chị? Nhưng Đức Chúa Trời biết điều gì không ổn với chị. Bây giờ, chị chỉ thật cung kính. Bây giờ, quý bà không phải ở đây vì chính mình để bắt đầu. Chị ở đây vì người nào khác. Đó là một đứa trẻ. Và nó đang có vấn đề với một. Nó thật sự lo lắng. Đó là cháu nội, tôi tin, của chị. Và có điều gì đó kỳ lạ. Tôi thấy đứa bé đó trong một thành phố, không phải là thành phố này. Nó trông giống như New Albany, đúng vậy. Và nó có một tình trạng căng thẳng. Nó có điều gì đó không ổn với gan của nó. Họ nói vậy, bị nôn mửa nhiều, đúng vậy. Chị đã bị xáo trộn về điều đó. Và chị đang đứng vì điều đó. Đó là Chúa phán như vậy. Chị là quan tòa. Những điều đó có đúng không? Tôi không biết tôi đã nói gì với chị. Bằng ghi âm biết, nó sẽ nói cho tôi biết. Bây giờ nó dành cho người nào khác, cách nào đó, đặt chiếc khăn tay đó trên người nào khác mà chị đã có trong tay, trong khi sự sức dầu đó ở trên chị. Và đừng nghi ngờ, và chị sẽ có những gì chị cầu xin. Nếu Ngài biết điều gì đã xảy ra, thì Ngài biết điều gì sẽ xảy ra. Đừng nghi ngờ, hãy đi, tin. Ông khỏe không thưa ông? Tôi cho rằng chúng ta là những người lạ với nhau. Chúng ta là những người xa lạ. Nói anh ấy chưa bao giờ gặp tôi trước đây, trong đời cho đến sáng nay. Bây giờ mọi người thực sự cung kính bây giờ. Sự sức dầu đang nổi lên bây giờ. Anh em thấy đấy, tôi ước gì tôi có thể giải thích điều này. Nhưng Đức Chúa Trời biết ông, thưa ông. Và nếu Chúa là Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho tôi biết năng đề của anh là gì. Anh sẽ tin nhận Ngài như là đấng chữa lành của mình, hay đấng cứu rỗi. Bất cứ điều gì anh cần vì Ngài, anh sẽ tin chứ. Bây giờ khi khải tượng đến, anh em cứ lắng nghe nó. Anh đang cố gắng di chuyển qua sàn nhà, và nó là cái gì đó trong đầu gối của anh. Đó là bệnh viêm khớp ở đầu gối của anh. Anh cũng có vấn đề với đôi mắt của mình. Chúng đang trở nên yếu hơn. Và anh có vấn đề với tai của mình. Và anh có vấn đề trong dạ dày của mình. Đó là thật. Anh không đến từ thành phố này. Anh đến từ Somerset, Kentucky. Tên anh là ông Hobson. Bây giờ anh hãy trở về. Tin hết lòng và anh sẽ được chữa lành. Hãy tin điều đó với cả tấm lòng. Các bạn tin hết lòng không, mọi người? Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đừng nghi ngờ, nhưng chỉ tin. Chúa là Đức Chúa Trời biết chị, thưa chị. Chị có tin Ngài có thể bày tỏ cho tôi chị đến đây để làm gì không? Nếu Ngài sẽ làm điều đó, chị sẽ chấp nhận nó chứ? Anh chàng to lớn này đang ngồi ở đây. Vâng, tôi tin chúng ta là những người lạ với nhau, thưa ông. Nhưng chỉ cách đây một lát, khi tôi đang nói chuyện với người đàn ông đó, điều gì đó đã xảy ra với ông. Ông đã nói trong lòng mình, tôi tin điều đó đúng, phải không? Nếu Chúa, Đức Chúa Trời bày tỏ cho tôi những gì ông muốn được chữa lành, ông sẽ tin nhận điều đó chứ? Ông mắc có một loại ho nào đó làm phiền ông. Đúng vậy, hãy giơ tay lên. Được rồi, nếu ông tin điều đó, ông sẽ không bao giờ có nó nữa. Nó sẽ đi khỏi ông. Hãy tin điều đó. Ông ấy đã chạm vào điều gì? Ông ấy đã làm gì? Ông đã chạm vào thầy tế lễ thường phẩm, không phải tôi. Điều đó có thể, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người đó. Tôi không biết gì về người ấy. Ông có tin đó là Chúa Giê-xu đã sống lại không? Đây chẳng phải chính là điều Ngài đã làm sau khi Ngài sống lại để chứng minh rằng Ngài là cùng một đấng đó sao? Một số người nói đó là loại linh gì? Một linh sẽ luôn luôn làm chứng về chính nó. Sự chúng ta là những nhánh, Ngài là gốc nho. Một cây nho bí ngô sẽ sanh ra những quả bí ngô. Một cây nho sẽ sanh ra những trái nho. Cây táo sẽ sanh ra những quả táo. Một đời sống cơ đốc nhân sẽ mang đấng Christ. Đó không phải là điều lạ. Đôi mắt của chị đang yếu đi, và chị muốn cầu nguyện cho mắt của mình. Đúng vậy, phải không? Đúng vậy, hãy giơ tay lên. Đấy, tôi không biết chị, nhưng Đức Chúa Trời biết. Nhưng đời sống của chị không thể che giấu. Ở đây tôi thấy điều gì khác. Một bệnh viện. Bây giờ chờ một lát. Nó không phải là một cuộc kiểm tra mắt. Nó không phải, đó là một ca phẫu thuật. Đó không phải là chị. Đó là một người bạn của chị. Đã có một ca phẫu thuật. Và đó là điều gì đó, một ca mổ thoát vị. Và chị sợ hãi về điều đó. Bởi vì chị biết nó là điều gì đó khác với chứng thoát vị. Đúng vậy, đó là ở Corydon, Indiana. Đúng vậy. Bây giờ chị tin bằng cả tấm lòng không? Hãy đi và nhận lãnh những gì chị đã cầu xin trong danh Chúa Giê-xu. Tôi biết mặt anh. Nếu tôi không, dĩ nhiên đây là sự sức dầu đấy. Nhưng điều tốt nhất tôi nhớ, anh không phải là một thầy giảng sao? Đấy, tôi chỉ muốn biết, để hồi chúng sẽ thấy nó không có gì. Nó chỉ là điều gì đó khi tôi biết bất cứ ai. Tôi biết họ, nhưng tôi không biết anh ở đây về điều gì. Tôi không biết. Nếu đúng thế, hãy giơ tay lên. Tôi không biết anh ở đây vì mục đích gì. Nhưng tôi biết anh là một thầy giảng ở ngoài nhà máy Black Kirsten Mill hay nơi nào đó ngoài kia. Bởi vì anh đến nhà tôi một lần, tôi tin để cầu nguyện cho một đứa bé hay điều gì đó. Là vâng, tôi biết đó là điều gì đó về một em bé. Vâng. Nhưng anh đang đau khổ với một số loại bệnh trong đường ruột của anh. Hãy để tôi nói cho anh biết, rồi anh sẽ biết tôi có phải là đầy tớ của Đức Chúa Trời hay không. Anh có người nào đó trong lòng mình để cầu nguyện cho, và đó là một cô gái bị tàn tật. Cô ấy không có ở đây. Cô ấy ở bên kia sông, cô ấy ở Kentucky. Bây giờ hãy tin hết lòng. Anh có thể có những gì anh cầu xin. Amen. Anh có tin không? Nếu anh có thể tin, anh có thể nhận lãnh. Đừng nghi ngờ. Còn về phía sau cử tọa thì sao? Các bạn có tin không? Phía sau đó, một phụ nữ da màu đang ngồi ngay phía bên trái. Có một sự rối loạn nữ tính đang ngồi bên trái. Nếu chị tin hết lòng, thưa chị có thể được chữa lành. Chị tin điều đó không? Đúng vậy. Người phụ nữ da màu đang ngồi bên cây cột, bên cạnh một người đàn ông. Chị ấy giơ tay lên bây giờ. Chị bị rối loạn nữ tính. Được rồi, Chúa là Đức Chúa Trời đã chữa lành cho chị. Chị ơi, đức tin của chị đã làm cho chị khỏe mạnh. Chị không thể nhìn thấy ánh sáng đó đang ở trên người đàn bà đó sao? Hãy nhìn vào đó. Ồ, thật tuyệt vời. Chúa là Đức Chúa Trời không bao giờ sai. Hãy cung kính. Ồ, tôi rất vui mừng Ngài sống. Ngài sống trong lòng chúng ta. Nếu người có thể tin, mọi sự đều có thể được. Tôi cho rằng chúng ta là những người lạ với nhau. Tôi không biết chị. Tôi chưa bao giờ gặp chị. Nhưng Đức Chúa Trời biết chị. Nếu tôi đã từng thấy chị, tôi không biết. Nhưng nếu Chúa sẽ bày tỏ cho tôi điều chị đang đứng đây để làm gì, chị sẽ tin tôi là đầy tớ của Ngài, tin rằng Ngài đã sống lại từ kẻ chết không? Nếu chúng ta là người lạ, sẽ phải có loại quyền năng nào đó bày tỏ điều đó cho tôi. Chị ở đây để làm gì? Chị ở đây vì chứng giãn tĩnh mạch mà chị đang cầu nguyện cho. Đúng vậy. Bây giờ hãy cầu nguyện cho người nào khác và tìm xem tôi có phải là đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Chị cầu nguyện cho người nào khác và xem thử Ngài có thể bày tỏ điều đó không? Các bạn tin điều đó không? Ồ, chị ấy lo lắng và chị ấy bị bệnh thận. Và chị ấy sống ở Corydon, đúng vậy, phải không? Thế thì chị tin không? Bây giờ hãy đi và nhận lãnh đúng như chị đã cầu xin. Tôi hỏi anh chị em, tôi thách thức đức tin của anh chị em để tin điều đó. Bất cứ nơi nào trong tòa nhà, cho dù anh chị em ở đâu, chỉ cần tin điều đó. Suốt lối đi phía sau, chàng trai trẻ đang đứng phía sau đó, cầu nguyện cho người bạn của mình ở Fort Wayne, người đó bị mù. Anh tin Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho anh ấy không? Được rồi, thế thì anh có thể có điều đó. Một số trong những người còn lại ở đó, hãy tin, con đường trở lại. Con đường trở lại, hãy tin, thách thức nó. Xin Chúa thương xót, người phụ nữ da màu đang ngồi ngay dưới anh ở đó, với một khối u. Bà tin Chúa sẽ chữa lành bà, thứ bà, ngay trên băng ghế sau, chính chỗ ngồi phía sau đó, đội chiếc mũ tròn nhỏ bé đang giơ tay lên. Chị tin Chúa sẽ chữa lành khối u đó cho chị không? Nếu chị tin, hãy giơ tay lên và vẫy nó với Ngài. Được rồi, sau đó về nhà và khỏe mạnh. Ồ, Ngài thật kỳ diệu. Đây là một phụ nữ đang ngồi ngay phía trước chị ấy ở đây. ngồi phía bên trong, chỉ một chút phía sau. Cô ấy đang cầu nguyện cho người nào khác. Có thiên sứ của Chúa đang đứng bên cạnh cô ấy. Và người bạn đó của cô ấy, cầu nguyện đó, cô ấy đang cầu nguyện cho, không sống ở đây, nó ở trong một thành phố nhỏ, nơi có rất nhiều cây thông xung quanh. Đó là Henryville, Indiana. Và cô ấy đang cầu nguyện cho người chị dâu của mình bị bệnh tim. Cô có thể tin điều đó không? Nếu cô có thể tin điều đó, ngồi phía sau đó, hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời và tiếp nhận nó. Được rồi. Được rồi, thưa bà là người lạ đối với tôi. Tôi không biết bà, nhưng Đức Chúa Trời biết bà. Nếu bà tin điều đó, hãy giơ tay lên thưa bà. Người phụ nữ mang cặp kính ở đó. Được rồi, chính là nó. Bà nghĩ gì? Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài không chết. Ngài không chết. Nhưng Ngài vẫn sống. Không chỉ Ngài sống, nhưng Ngài đang hiện diện. Đây có phải là... Chúng ta có phải là những người xa lạ với nhau không? Tôi cho là vậy. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi cho là vậy. Nhưng Đức Chúa Trời biết cả hai chúng ta. Bà rất sợ về điều gì? Và hãy ngừng suy nghĩ về chúng có mùi và nước hoa và vân vân. Tránh xa nó ra. Chị tin Đức Chúa Trời. Chỉ có nó trong tâm trí của bà. Bà hãy trở về nhà và khỏe mạnh nếu bà tin điều đó. Bà đã mắc bệnh nào đó. Tôi thấy bà đi vào và đi ra khỏi bệnh viện. Một, hai, ba lần giải phẫu. Và đó là bị ruột kết. Đó là những khối u giống như trong ruột kết. Và bà không đến từ thành phố này. Bà là người Kentucky. Và bà đến từ một thành phố mà tôi đã ở, Campbellsville. Bà Van, bà hãy trở về và tin điều đó. Bà có thể có những gì bà cầu xin. Bà có tin hết lòng không? Bà muốn đi ăn bữa tối của mình và hết đau dạ dày. Được rồi, cứ tiếp tục. Bà có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Bà muốn vượt qua bệnh viêm khớp đó và được khỏe mạnh không? Cứ tiếp tục con đường của mình, tin điều đó. Anh tin Đức Chúa Trời sẽ chữa lành bệnh tim đó không? Cứ tiếp tục đi, anh tin điều đó. Người đàn ông này đang ngồi ngay phía sau đây, mặc áo sơ mi trắng. Không, đó là anh Phun. Nó ở ngay phía sau anh ấy. Anh muốn báp têm bằng Đức Thánh Linh, phải không? Được rồi, nếu anh tin nó, anh có thể nhận lãnh nó. Amen. Cô nghĩ gì? Cô gái nhỏ đang ngồi đây bị viêm khớp, đang nhìn vào mặt tôi. Cô đến từ Middletown, Ohio. Cô muốn tin điều đó không? Đó là đức tin tốt cho một người mà thậm chí không phải là cơ đốc nhân. Cô không xưng nhận là một cơ đốc nhân, đúng vậy. Cô tin nhận Ngài như là đấng cứu rỗi của mình bây giờ không? Cô tin Ngài và sẽ tin nhận Ngài là đấng cứu rỗi của mình. Chúa đã sống lại không? Tôi không biết cô. Tôi chưa bao giờ gặp cô. Đúng vậy. Nhưng nếu cô tin nhận Ngài là Chúa phục sinh của mình, ngay bây giờ trong lòng mình, tội lỗi của cô được tha thứ. Và Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cô. Hãy giơ tay lên với Ngài và tin Ngài. Được rồi, hãy tiếp tục con đường của mình và vui mừng. Tôi thách thức đức tin của anh em. Tôi thách thức anh em tin điều đó. Chúng ta là những người xa lạ với nhau. Nhưng Đức Chúa Trời biết anh. Anh biết tôi. Nhưng tôi không biết anh. Có phải thế không? Anh tin rằng Đức Chúa Trời có thể bày tỏ cho tôi anh ở đây để làm gì không? Được rồi, bao nhiêu người sẽ tin điều đó? Ồ, làm sao anh em có thể không tin? Đức Chúa Trời không thể. Có bao giờ Đức Chúa Trời đã mở mắt bạn không? Nhiều người trong các bạn ở đây biết tôi. Tôi đã lớn lên với anh em ở đây. Làm thế nào tôi có thể quay trở lại cuộc đời tôi và tìm thấy nếu có điều gì đã từng được nói, nhưng những gì hoàn toàn ứng nghiệm là lẽ thật? Hãy tìm kiếm nó và xem nó có đúng không? Ồ, tôi đang nói gì với anh em? Chúa Giêsu Christ đã sống lại từ kẻ chết. Ngài sống động, Ngài ở đây. Đây là lễ phục sinh, và đó là lễ phục sinh trong 2000 năm. Nhưng ánh sáng chiều tối đang chiếu sáng bây giờ. Nó chiếu sáng ở phương Đông lúc đó, đang chiếu sáng ở phương Tây bây giờ. Thưa quý vị, điều này có thể diễn ra trong nhiều giờ. Nếu người đó nói rằng tôi không biết anh ấy có lẽ đã nhìn thấy tôi trong một buổi nhóm ở đâu đó hay nơi nào đó. Tôi không biết, Đức Chúa Trời làm, tôi không biết tôi đã từng nhìn thấy anh ấy ở đâu, không biết như tôi đã từng thấy anh ấy chưa. Nhưng anh ấy nói anh ấy đã nhìn thấy tôi. Nếu Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho người đó điều gì đó mà người đó biết, giống như Philip đã đi và kiếm Nathanael và đưa ông ấy đến, bao nhiêu người sẽ nói, điều đó sẽ kết thúc vấn đề mãi mãi với tôi. Mời các bạn giơ tay, mà tôi không biết các bạn. Cứ giơ tay lên nếu tôi không biết anh chị em. Không biết gì về anh chị em. Tôi không biết gì về ông, theo như tôi biết. Chưa bao giờ gặp ông trong đời. Bây giờ nếu Đức Chúa Trời ban cho điều này, bao nhiêu người sẽ nói, tôi sẽ tin nhận Ngài ngay bây giờ như là Chúa đã sống lại, như là người chữa lành của tôi. Để chữa lành cho ông, tôi không thể, thưa ông, tôi không có quyền năng để chữa lành. Điều duy nhất tôi có thể là một ân tứ mà Đức Chúa Trời cho phép tôi làm. Và bây giờ mệt mỏi và yếu đuối, những khải tượng này hầu như giết chết tôi. Thật tệ hơn, nó khó hơn việc rao giảng hay đứng trong hồ nước. Thật khó, nhưng Đức Chúa Trời nhân lành. Ông đang đau khổ với điều gì đó sai trật của cuộc sống. Và đó là một khối u, họ nói với ông, trên xương sống của ông. Điều đó hoàn toàn đúng. Bây giờ ông sẽ tin chứ? Bây giờ hãy xem, tôi sẽ nói chuyện với người đàn ông nhiều hơn. Nhiều hơn sẽ được nói. Tôi muốn hỏi anh chị em bây giờ, cứ cung kính hay cung kính? Anh chị em cầu nguyện cho người nào đó và xem thử Chúa sẽ bày tỏ điều đó không? Tôi sẽ yêu cầu bất cứ ai trong các bạn làm điều giống như vậy. Cứ để ý. Tại sao? Đấy, không có gì trong tôi. Tôi không thể giúp anh em. Tôi là một con người. Và nhưng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Và Ngài hiện diện. Anh em không thể, mắt anh em có mở ra để thấy điều đó không? Anh em không nhìn qua bức màn để thấy sao? Trong 2000 năm, Ngài đã ở đây. Ngài đã nói chuyện với anh em trong lời. Ngài đã nói chuyện với anh em trong bài giảng của anh em suốt thời gian qua. Và Ngài ở đây bây giờ, đang bày tỏ chính Ngài. Tôi đang cố gắng giữ nó trong lòng. Vâng, tôi thấy anh đã được kiểm tra. Nó ở trên xương sống của anh. Đó là một khối u. Và anh đang cầu nguyện cho vợ mình. Nếu Đức Chúa Trời sẽ tỏ cho tôi thấy điều gì không ổn với vợ anh sẽ tin tôi như một tiên tri của Ngài chứ? Đó là đôi tai của chị ấy. Không chỉ thế, nhưng tôi thấy một người trẻ tuổi xuất hiện. Đó là con trai của anh. Nếu Đức Chúa Trời bày tỏ cho tôi điều gì xảy ra với con trai anh sẽ tin tôi là tiên tri của Ngài chứ? Cử tòa sẽ tin điều đó chứ? Anh bạn ơi, ở đây đó là tình trạng thần kinh và tình trạng da. Điều đó hoàn toàn đúng, đó là Chúa phán như vậy. Anh có tin mình nhận được những gì anh cầu xin không? Thế thì hãy đi tiếp và vui mừng. Bao nhiêu người tin hết lòng? Bây giờ tôi muốn anh chị em làm điều gì đó cho tôi. Hãy đặt tay lên nhau, chỉ trong một phút. Bất cứ nơi nào anh em đang đứng, hãy đặt tay lên nhau. Thật là một thời gian tuyệt vời. Các bạn không thấy sao, thưa các bạn? Các bạn không thể hiểu rằng đây không thể là tôi sao? Vâng, cô gái trẻ đeo kính ở đó, với căn bệnh phụ nữ đó, sự chảy mũ đó, đừng lo lắng về điều đó nữa. Đang ngồi ở đó, nó đã hết rồi, nó trở nên ánh sáng, nó đã biến mất khỏi cô. Điều gì đó đang hiện diện, điều gì đó siêu nhiên, điều gì đó có thật. Ngài biết tội lỗi của bạn, Ngài biết tất cả về bạn. Ngài chẳng phải là Đức Chúa Giê-xu sao? Thế thì tôi đang nói với bạn. Nếu tôi đã nói với các bạn đó là sự thật, và Ngài đã chứng minh nó là sự thật, thì tôi đang nói với các bạn sự thật bây giờ. Mỗi người trong các bạn có thể được chữa lành ngay bây giờ, nếu anh chị em chỉ chấp nhận nó. Không phải từ cái đầu của các bạn, nhưng từ tấm lòng của các bạn. Nếu các bạn xác định điều đó bây giờ, rằng các bạn đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời vô sở bất năng, rằng Ngài đang hiện diện bây giờ, không cần một người bệnh đi ra khỏi tòa nhà này, mỗi người trong chúng ta đều có thể đi ra ngoài một cách khỏe mạnh. Nếu các bạn chỉ tin điều đó, nếu Ngài nghe lời cầu nguyện của tôi ở đây, Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của tôi ở ngoài đó. Ngài không chỉ nghe lời cầu nguyện của tôi, Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của bạn. Bây giờ, Kinh Thánh nói, Ngài hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài đã chứng minh điều đó, Kinh Thánh nói. Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Ngài đã chứng minh điều đó, đúng thế không? Bây giờ, tôi muốn hỏi anh em đôi điều. Chúa Giêsu đã phán điều này, những lời cuối cùng của Ngài trước khi Ngài lìa khỏi trái đất. Những dấu hiệu này sẽ đi theo những kẻ tin. Bạn những người tin ở đây nói, Amen. Anh chị em là người tin bây giờ. Những dấu hiệu này sẽ đi theo những người tin. Nếu họ đặt tay trên người đau sẽ bình phục. Lời hứa đó có đúng không? Ồ, các bạn là những người tin. Anh chị em đã đặt tay lên nhau. Thế thì Kinh Thánh đúng. Bây giờ mỗi người trong anh chị em cầu nguyện cho nhau, giống như cách anh chị em làm trong nhà thờ của chính mình. Hãy đặt tay lên nhau. Mỗi người hãy cầu nguyện cho nhau. Khi anh chị em đặt tay lên nhau bây giờ, chỉ cầu nguyện cho nhau trong khi tôi cầu nguyện bây giờ. Ôi Chúa, nếu Ngài đến tối nay và tiếp nhận hội thánh của Ngài, chúng con không có một lời bào chữa nào. Ngài đang ở đây. Và như bức hình này treo trên tường về trụ lửa đã dẫn dắt dân Israel, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời không hề thay đổi tới nay, với cùng quyền năng và sự biểu lộ giống như vậy. Ngài đã sống lại từ kẻ chết, và đây là bằng chứng rằng Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Bây giờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin làm một công việc lớn trong lòng dân sự. Xin tha thứ mọi tội lỗi và chữa lành mọi bệnh tật. Xin đáp lời cầu nguyện của họ, Chúa ơi. Và bây giờ, hãy nghe lời cầu nguyện của đầy tớ Ngài. Bây giờ tôi lên án mọi bệnh tật, mọi ma quỷ, mọi quyền lực của ma quỷ. Và nói với ma quỷ, hãy ra khỏi dân sự này. Hãy ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời. Hãy lìa khỏi dân sự này. Họ đã đặt tay lên nhau. Họ là những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Hãy đi ra hỡi Satan. Ta xét xử ngươi, nhân danh Chúa Giêsu. Hãy đi ra và bị đuổi vào trong sự tối tăm và không làm phiền họ nữa, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Bao nhiêu người trong các bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã chữa lành cho mình ngay bây giờ? Hãy đứng lên trên đôi chân của mình. Nếu bạn là người tàn tật, hãy đứng lên dù thế nào đi nữa. Chính là điều đó. Tôi đã không nói với các bạn sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Nếu có người tàn tật nào ở đây mà không thể bước đi, hãy đi lên đi xuống lối đi. Nếu có người nào ở đây mà bị điếc một bên tai, hãy đặt ngón tay của mình vào bên tai tốt và nghe bằng tai yếu. Bất cứ ai ở đây mà đang đau khổ, không thể giơ tay lên, hãy giơ tay lên. Đấng Christ, hãy nhìn xem, nhìn những bàn tay đang giơ lên mà đã bị đau đớn trong bàn tay của họ. Amen, tôi đã nói Ngài ở đây. Được rồi, chị Getty. Một lần nữa mọi người. Yeah.
this great audience say hallelujah. The Lord lives.
Hãy để cứu tỏa lớn này nói hallelujah. Chúa sống, ngợi khen danh Ngài, ngợi khen danh Ngài. Hallelujah, hallelujah. Chúng ta hãy vẫy tay với Ngài. Và những người yêu thích bài hát cổ đó hãy nói Amen. Bắt tay với người bên cạnh bạn, nói ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa. Được rồi, đức tin của tôi ngước lên Ngài. Ồ, thật tuyệt. Chúng ta hãy cúi đầu giờ này một cách tôn kính trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng và vô sở bất năng. Cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời ban ơn phước của Ngài cho mỗi người. Cầu xin Chúa ban phước cho anh chị em, mỗi người dồi dào, ban cho anh chị em điều tốt nhất hiện có. Cầu xin ân điển của Ngài yên nghỉ trên anh chị em, mọi người sống lại cho sự chữa lành của họ. Đừng bao giờ chối bỏ điều đó. Nhiều người đã được cứu, nhiều người đã tin nhận Đấng Christ. Đấng Christ đang bày tỏ những bí mật của lòng. Chúng tôi mời anh chị em trở lại, những người lạ đến với đền tạm của chúng tôi, đến với sự thờ phượng của chúng tôi. Tôi đã hát chỉ một lát, để sự sức dầu đó hầu như sẽ rời khỏi tôi trong một phút, để tôi có thể nói. Tôi rất vui vì anh chị em đã ở đây. Thật là một ngày tuyệt vời được ở với anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Đối với đền tạm, tối Chủ nhật tới là lễ tuyệt thánh, lễ rửa chân. Bất cứ người nào trong các bạn trong khu vực lân cận của chúng ta, hãy đến và thăm chúng tôi. Xin cầu nguyện cho chúng ta cho đến khi chúng ta gặp lại nhau. Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu. Chúng ta sẽ mời mục sư đến cầu nguyện kết thúc hoặc nói những gì ông ấy muốn.